cái một. Được biết rằng nàng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, con của một thương nhân giàu có ở kinh thành Vương Xá, được học hành chu đáo, nhưng phải lòng một tên cướp đang bị dẫn ra xử trảm ở pháp trường. Nàng tên là Pada và tên cướp là Satuka. Vì thương con, cha mẹ nàng phải hối lộ 1.000 đồng tiền vàng để nhờ người ta đánh tráo tên cướp, mang về nhà và sắp đặt một cuộc hôn nhân. Tiểu thư Pada và chàng trai Satuka bắt đầu sống chung với nhau trong cảnh vinh hoa phú quý. Chẳng được bao lâu, Satuka khởi lên ác tâm, muốn giết nàng để lấy đi tất cả đồ nữ trang quý giá. Hắn lập mưu, nói là muốn làm cuộc lễ tạ ơn đến vị thần bổn mạng hộ trì, đấy là ngọn núi thiêng của những tên cướp. Hôm kia sau khi sắm sửa lễ vật trọng thể, hắn dẫn nàng lên núi cao. Tại đây, Satuka lột tất cả đồ trang sức của Pada rồi định giết nàng. Hắn đã nói thật dạ tâm của hắn, chán nản người chồng ác đức. Tương kế tựu kế, nàng giả vờ đưa mắt đắm đuối nói: "Tôi yêu chàng lắm, chàng biết không? Ta biết, chàng bảo chết thì thiếp sẽ chết, nhưng xin chàng cho thiếp một đặc ân là được ôm hôn chàng lần cuối cùng." "Được rồi, nhanh lên." Thế rồi Pada ôm hôn Satuka trước mặt, ôm hôn sau lưng. Rồi bất ngờ nàng đẩy tên cướp xuống vực sâu tan xác. Chư thiên thọ thần trên núi thấy tên cướp tán tận lương tâm, lại thấy trí thông minh đối trị cả ác một cách nhanh nhạy của nàng, họ thốt lời ca ngợi rằng: "Đừng có nghĩ rằng đàn ông khôn ngoan, phụ nữ thế gian khôn ngoan đâu kém. Nơi này nơi khác, phụ nữ thế gian thông minh lanh lợi. Đừng có nghĩ rằng đàn ông mưu trí hơn hàng phụ nữ, biết rõ lợi hại, suy tính thiệt hơn. Phụ nữ hành động nhanh như sấm giật, đã thấm thía tình duyên phản trắc. Tiểu thư Pada quăng đồ nữ trang xuống vực, xé rách y phục sang trọng, khoác một mảnh vải, tìm đến một nhóm nữ đạo sĩ khổ hạnh thuộc phái Ni Găng Tha. Các nữ đạo sĩ hỏi nàng: "Cô muốn xuất gia khổ hạnh bậc gì?" "Thưa bậc thượng." Thế là thay vì cạo tóc bằng những bẻ nứa, người ta nhổ từng sợi tóc cho nàng, máu chảy thành dòng. Các nữ đạo sĩ lấy bùn đất dơ uế trát lên y áo của nàng, trao cho một cái bát bằng đất, rồi dạy giáo pháp tu tập thiền định. Không bao lâu sau, cô gái bây giờ là nữ đạo sĩ, đã chứng tỏ sự thông minh kỳ đặc, một ý chí sắt thép, một đầu óc siêu việt, một lý trí sắc bén nên sớm được đồng đạo nể phục. Người ta muốn nàng lên đường để xiển dương giáo pháp, đem chuông trống đi đánh xứ người. Từ đấy, nữ đạo sĩ sống đời ta bà vô trú, không bao lâu đã nổi tiếng khắp nơi. Về tài hùng biện, vì tóc của Pada sau khi bị nhổ mọc lên lại thì nó xoăn tích, nên mọi người thường gọi nàng là Kanda La Kesa, nữ đạo sĩ tóc quăng. Thế rồi từ quốc độ này sang quốc độ khác, từ thành phố này sang thị trấn nọ, nữ đạo sĩ Kundala Kesa lang thang không có trú xứ, sống đời ta bà khổ hạnh. Người ta gọi nàng bằng một cái tên khác nữa là Chambu Pajika,